Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng Thụy My, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 2 tháng Giêng năm 2019. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Quan hệ Washington-Moscow lại căng thẳng sau vụ một công dân Mỹ bị Nga bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhân nhượng về tình trạng shutdown. Mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á bất chấp Trung Quốc. Theo dòng thời sự, cách mạng Cuba mất phương hướng. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài diễn văn hôm nay tuyên bố việc Đài Loan độc lập sẽ dẫn đến thảm họa. Ông Tập cổ vũ cho sự thống nhất một cách hòa bình, nhưng đồng thời cảnh cáo không loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Đài Loan. Từ Thượng Hải, thông tín viên Angélique Forger tường trình.
Intensifier l'entraînement et améliorer le comportement des troupes pour être prêt en cas de conflit. L'armée rouge chinoise
tăng cường huấn luyện và chỉnh đốn thái độ binh lính để có thể sẵn sàng trong trường hợp xung đột. Quân đội Trung Quốc chưng oai chịu võ trong chương trình năm mới đầy tính hiếu chiến. Tờ báo chính thức của Giải phóng quân Trung Quốc viết chuẩn bị chiến tranh trở thành điều căn bản. Đây phải là hướng chính. Trong khi căng thẳng không ngừng tăng lên với lạc truyền Đài Loan, kế hoạch này như một lời cảnh báo cho những ý định độc lập của hòn đảo. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc liên tục cho máy bay và tàu chiến quần thảo xung quanh Đài Loan, và cách đây vài ngày, chính quân đội Trung Quốc đã cảnh cáo chính quyền Đài Bắc là sẽ rơi vào ngõ cụt nếu cố gắng ngăn trở việc thống nhất với Hoa Lục. Trong bài diễn văn đọc sáng nay tại Bắc Kinh, vị chủ tịch đầy quyền lực Tập Cận Bình, đồng thời là chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã tung ra lời răn đe, Trung Quốc không loại trừ việc sử dụng vũ lực để chống lại các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan.
Angélique Forger, Shanghai RFI.
Phát biểu ngay sau bài diễn văn của ông Tập Cận Bình, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định đảo quốc không thể chấp nhận đề nghị trên. Nhấn mạnh việc thương lượng phải dựa trên cơ sở giữa hai chính phủ với nhau. Trong diễn văn đầu năm mới hôm qua, bà cũng đề nghị Bắc Kinh giải quyết bất đồng một cách hòa bình và tôn trọng những giá trị dân chủ của Đài Loan. Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan, trường Đại học Baptist Hồng Kông bình luận, ông Tập tuyên bố chúng tôi sẵn sàng thương lượng, nhưng trước hết quý vị phải đầu hàng đi, như thế thì chẳng đối thoại với ai được. Dân biểu Hồng Kông Mao Mạnh Tĩnh nhận định Trung Quốc đang nuốt chửng Hồng Kông trong mọi lĩnh vực, nhưng lại giải thích rằng Hồng Kông là mẫu mực tuyệt vời cho Đài Loan. Đó là một trò đùa, từ ngữ trong nguyên văn.
Cũng nhân dịp đầu năm 2019, quân đội Trung Quốc lên gần thông qua bài xã luận được đăng hôm qua trên tờ báo chính thức của lực lượng này. Theo đó, ưu tiên hàng đầu của lực lượng võ trang Trung Quốc trong năm mới là tăng cường, rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Theo một số nhà quan sát, được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, thì đây là một động thái khác thường, có mục tiêu phô trương thanh thuế để thị uy. Một cựu trung tá quân đội Trung Quốc, hiện là chuyên gia phân tích quân sự tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã giải thích với tờ South China Morning Post rằng, trong suốt 20 năm trước ngày ông giải ngũ vào năm 2004, việc luyện tập để sẵn sàng tác chiến luôn là một trong những công việc hàng đầu của quân đội. Tuy nhiên, điểm khác thường năm nay là việc luyện tập để chuẩn bị cho chiến tranh được nêu bật ngay từ đầu năm. Đối với chuyên gia này, điều đó có nghĩa là ưu tiên đó trở thành kế hoạch toàn năm. Cho dù ý định thực sự đằng sau động thái này, trước mắt chưa được rõ. Còn theo cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lâm Trung Bình, thì mục tiêu của quân đội Trung Quốc không ngoài việc phô trương sức mạnh để thị uy. Quan sát viên này ghi nhận, động thái này được đưa ra vào lúc mà Hoa Kỳ tăng sức ép lên Trung Quốc với một loạt chiến dịch quân sự, nhưng tôi chắc chắn 100% là quân đội Trung Quốc sẽ không tiến hành bất kỳ một cuộc chiến tranh nào, dù ở Biển Đông hay eo biển Đài Loan. Một trong những đối tượng mà Bắc Kinh nhắm đến trong việc thị uy chính là Mỹ. Theo cựu chuẩn đô đốc La Viện, một nhân vật nổi tiếng là diều hâu chống Mỹ trong giới chuyên gia quân sự Trung Quốc, thì muốn thắng Hoa Kỳ chỉ cần đánh chìm 2 tàu sân bay Mỹ với 5.000 người trên mỗi chiếc.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, vài nghìn người dân Hồng Kông đã xuống đường ngày hôm qua đúng ngày đầu năm để yêu cầu được hưởng một nền dân chủ toàn vẹn, tôn trọng những quyền cơ bản và thậm chí là độc lập với Trung Quốc. Nhiều người biểu tình cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bóp nghẹt các quyền tự do ở Hồng Kông. Theo thống kê của các nhà tổ chức, thì cuộc tuần hành đầu năm mới đã thu hút gần 6.000 người nhằm yêu cầu khôi phục các biện pháp cải cách dân chủ và phản đối hành động chấn áp chính trị của Bắc Kinh. Ông Jimmy Sam, một nhà đồng tổ chức cuộc tuần hành, nhận xét, nếu nhìn lại năm vừa qua, đó là một năm rất xấu, nhà nước pháp quyền bị thụt lùi ở Hồng Kông từ trong nguyên văn. Hàng trăm nhà đấu tranh vì độc lập cho Hồng Kông đã tham gia đoàn tuần hành, bất chấp các biện pháp ngăn chặn của chính quyền. Về quan hệ giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố mong muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh mới với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước đó một hôm, lãnh tụ Bình Nhưỡng nói rằng sẵn sàng tái ngộ Tổng thống Hoa Kỳ bất cứ lúc nào.
Từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 6 tại Singapore, ông Trump luôn nhấn mạnh với ông Kim về khả năng phát triển kinh tế của Bắc Triều Tiên nếu phi hạt nhân hóa và nhờ đó thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng trong bài diễn văn đầu năm mới hôm qua cho biết Bắc Triều Tiên cam kết không sản xuất và thử nghiệm vũ khí nguyên tử, sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ để có thể, xin trích, mang lại những kết quả sẽ được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Tuy nhiên, Kim Jong-un cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ thay đổi ý kiến nếu Washington tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế. Hội nghị thượng đỉnh Trung Kim ở Singapore kết thúc với tuyên bố ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng từ đó đến nay không có mấy tiến triển, mỗi bên diễn dịch theo cách khác nhau. Phía Mỹ đòi hỏi phi hạt nhân hóa toàn bộ và có thể kiểm tra, trong khi Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ yêu sách theo kiểu găng tơ, không có một nhượng bộ nào, nhưng lại muốn Bình Nhưỡng phải đơn phương hạ vũ khí. Trên lĩnh vực xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc dự báo cần 19 triệu rưỡi đô la cho các dự án viện trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên trong năm 2019, trong đó hầu hết là thực phẩm. Hiện nay, cứ 5 trẻ em Bắc Triều Tiên lại có một em bị suy dinh dưỡng.
Quan hệ Mỹ-Nga thêm căng thẳng vì một công dân Mỹ bị bắt tại Moscow ngày 28 tháng 12 vừa qua do bị tình nghi làm gián điệp. Gia đình công dân Mỹ bị bắt khi trả lời đài truyền hình CNN ngày hôm qua khẳng định ông Paul Whelan bị bắt trên đường đi dự đám cưới. Từ Moscow, thông tín viên Jean-Didier Rovoin giải thích.
Trên đài truyền hình CNN, gia đình Paul Whelan khẳng định ông không phạm những tội mà Nga cáo buộc. Phía tình báo Nga thì nói khác. Hôm thứ Sáu vừa qua, cơ quan FSB thông báo đã bắt ông Paul Whelan khi công dân Mỹ này đang tiến hành hoạt động tình báo. Theo hãng thông tấn TASS, tư pháp Nga đã bắt đầu thủ tục tố tụng hình sự nhắm vào công dân Mỹ. Nếu bị kết tội, ông Paul Whelan có nguy cơ lãnh án từ 10 đến 20 năm tù, chiếu theo điều 276 của luật hình sự. Điều này cho phép suy đoán rằng ông Paul Whelan bị cáo buộc đã chuyển, thu thập và lưu trữ thông tin bí mật quốc gia nhằm mục đích chuyển chúng cho một quốc gia khác hoặc một tổ chức quốc tế. Tại Nga, khó mà không liên tưởng vụ bắt giữ này với vụ bắt giam Marla Putina tại Hoa Kỳ vào tháng 7 2018. Là công dân Nga, Maria Putina bị cáo buộc xâm nhập vào các tổ chức chính trị để thúc đẩy lợi ích của Liên bang Nga. Có nguy cơ lĩnh án 30 năm tù, cô đã quyết định nhận tội để được giảm án, trong khi Điện Kremlin thì vẫn cho rằng những cáo buộc nhắm vào Maria Putina là vô căn cứ. Vụ tình báo mới này cho thấy quan hệ giữa Moscow với Washington đang xấu đi, phản ánh căng thẳng mà hai bên phải đối mặt.
Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Đúng một năm sau khi loan báo, kể từ ngày hôm qua, Hoa Kỳ và Israel đã chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO có trụ sở tại Paris.
Từ cuối năm 2017, Washington đã thông báo ý định trên đây, cáo buộc UNESCO đưa ra nhiều quyết định chống Israel. Sau đó, nhà nước Do Thái cũng loan báo tương tự. Thủ tướng Netanyahu cho rằng tổ chức này, Sinchik, là sân chơi vô nghĩa, nơi bóp méo lịch sử thay vì bảo tồn. Tuy chính thức không còn là thành viên, nhưng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vẫn giữ lại tư cách quan sát viên. Ngược lại, Israel tuy tham gia từ năm 1949, nhưng không muốn lưu lại dù chỉ với vai trò quan sát. Đây là lần thứ hai Washington rút khỏi UNESCO. Đã từ lâu, quan hệ giữa Mỹ và Israel với UNESCO đã bị căng thẳng, cho đến nỗi từ 7 năm qua, hai nước không còn đóng góp tài chính khi Palestine tham gia tổ chức này. Từ 2011 đến nay, Hoa Kỳ còn nợ 620 triệu đô la, Israel nợ 10 triệu đô la. Tháng 7 năm 2017, UNESCO đã gây giận dữ cho Israel khi ghi thành phố cổ Hebron vào danh sách di sản thế giới đang gặp nguy hiểm. UNESCO coi Hebron nằm tại vùng Cisjordani bị chiếm đóng, nơi sinh sống của một ít người Israel và 200.000 người Palestine, là một thành phố Hồi giáo. Sự kiện này khiến hai đồng minh Mỹ và Israel quyết định dứt khoát với UNESCO.
Tại Mỹ, sau thời gian nghỉ lễ cuối năm, các cuộc đàm phán đã được khởi động lại tại Washington nhằm chấm dứt tình trạng tê liệt bán phần hoạt động của chính phủ. Hôm qua, ông Donald Trump đã mời các quan chức quốc hội đến Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ muốn thuyết phục phía đảng Dân Chủ thông qua ngân sách, trong đó có cả chi phí xây bức tường ở biên giới với Mexico. Thông tín viên Al Coppe giải thích từ Washington.
C'est le premier rendez-vous entre les responsables du Congrès et le président depuis le début du shutdown. Donald Trump.
Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các lãnh đạo quốc hội và tổng thống Mỹ từ khi bắt đầu tình trạng shutdown. Ông Donald Trump đã nghỉ lễ cuối năm ở Nhà Trắng nhưng không thương lượng. Ông không hề liên lạc với lãnh đạo của Đảng Dân chủ trong khoảng thời gian giữa lễ Giáng sinh và năm mới. Và giờ phải khẩn trương làm việc này. Tuy nhiên, trên đài truyền hình Fox News, ông Donald Trump nhắc lại rằng ông không có ý định nhượng bộ về hồ sơ chi phí xây bức tường biên giới. Ông nói, quý vị biết đấy, tôi ở đây sẵn sàng thương lượng. Việc này rất quan trọng. Nhiều công chức đang chờ được trả lương, vì thế tôi sẵn sàng đàm phán, nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ việc đảm bảo an ninh biên giới và bức tường là một phần rất quan trọng trong dự án này. Đây là phần quan trọng nhất. Phía đảng Dân Chủ thì muốn thông qua một văn kiện tại Hạ viện ngày thứ Năm, ngày mùng 3 tháng Giêng, nhằm cho phép chi trả hoạt động của chính phủ đến ngày mùng 8 tháng 2. Hiện đang chiếm đa số ở Hạ viện, thì đảng Dân Chủ sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào để bỏ phiếu kéo dài ngân sách, nhưng quyết định của Hạ viện có nguy cơ bị Thượng viện từ chối. Người đứng đầu đa số Cộng hòa cho biết là sẽ không thông qua một đạo luật mà Tổng thống Trump có thể từ chối ký, trong khi văn bản mà các nghị sĩ Dân chủ đề xuất lại không có kinh phí xây dựng bức tường biên giới. Do không tìm được đồng thuận với Nhà Trắng, nên tình trạng tê liệt của cơ quan hành chính liên bang sẽ có nguy cơ kéo dài.
Al Coppe, Washington, RFI.
Chuyển xuống Nam Mỹ, ông Jair Bolsonaro, tổng thống đầu tiên của Brazil xuất thân từ phe cực hữu, tuyên thệ nhậm chức hôm qua tại Brasilia và khẳng định giải phóng Brazil khỏi chủ nghĩa xã hội. Từ Brasilia, thông tin viên Martin Bernard tường thuật.
C'est un Jair Bolsonaro très remonté qui a assumé les pouvoirs de chef de l'État devant plusieurs dizaines de.
Đó là một Jair Bolsonaro đầy phấn khích tuyên thệ nhận lấy quyền lực nguyên thủ quốc gia trước hơn 200.000 người ủng hộ đến từ mọi miền đất nước để hoan nghênh ông, và họ đã được đền đáp. Ông Bolsonaro hứa hẹn tôn trọng, đồng thời mang lại sức mạnh mới cho nền dân chủ. Tân Tổng thống cũng nhiều lần nhắc đến quyền lực thượng đế, trong khi các fan của ông gọi ông là mito, tức là huyền thoại. Nhất là Bolsonaro sử dụng một số câu quen thuộc mang dấu ấn riêng biệt của ông. Chúng ta sẽ lập lại trật tự đất nước. Nhân dân bắt đầu tự giải phóng khỏi chủ nghĩa xã hội và chính trị kiểu cũ. Vào cuối bài diễn văn đọc trước công chúng, tân tổng thống cầm lấy một lá cờ Brazil và hô to, đây là quốc kỳ của chúng ta, lá cờ sẽ không bao giờ nhuộm màu đỏ. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ đổ máu để giữ cho cờ tổ quốc vẫn luôn mang hai màu xanh và vàng. Đôi khi chính phu nhân Michelle giành lấy vị trí vedette, chẳng hạn như khi bà trình bày diễn văn bằng ngôn ngữ dành cho người câm điếc, điều chưa từng thấy đối với một đệ nhất phu nhân ở Brazil.
Martin Bernard, Brasilia, RFI.
Ngày hôm qua, Cuba lại tố cáo chính sách thù nghịch của Mỹ. Trong bài diễn văn nhân lễ kỷ niệm 60 năm cách mạng Cuba, đọc trước nghĩa trang Santiago ở đông nam Cuba, nơi Fidel Castro yên nghỉ, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, lên án, xin trích, chính phủ Mỹ dường như trở lại con đường đối đầu với Cuba và nhắc đến đất nước hòa bình và tương ái của chúng ta như một mối đe dọa đối với khu vực. Lại một lần nữa, họ muốn biến Cuba thành thủ phạm của tất cả những xấu xa trong vùng từ trong nguyên văn. Sau đây là một số thông tin bổ sung.
Một trận động đất 2,8 độ Richter đã xảy ra vào lúc 7 giờ 20 sáng nay ở gần địa điểm thử nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên, theo loan báo của cơ quan khí tượng Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã cho thử vũ khí nguyên tử mạnh nhất vào lần thứ 6 tại Punggye-ri hồi tháng 9 năm 2017, gây ra rất nhiều dư chấn.
Thỏa thuận thương mại mới Mỹ-Hàn Quốc có hiệu lực. Theo thông báo ngày 31 tháng 12 vừa qua của Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thì thỏa thuận mới có hiệu lực ngay tuần này và gồm một số điểm như Mỹ sẽ gia hạn 20 năm đến năm 2041 mức thuế 25% đối với xe tải nhẹ của Hàn Quốc. Đổi lại, Seoul phải nhập gấp đôi xe hơi của Mỹ lên đến 50.000 xe.
Áp thấp nhiệt đới gây ra lụt lội và đất lở đã làm 85 người thiệt mạng, 20 người mất tích tại các tỉnh miền Trung Philippines. Theo tổng kết hôm qua của chính quyền, các nạn nhân trong đó có nhiều trẻ em hầu hết bị chết vì nhà sập.
Tại Anh Quốc, một vụ tấn công bằng dao hôm mùng 1 Tết Dương lịch có thể là một vụ khủng bố. Vụ việc xảy ra tại một ga tàu ở thành phố Manchester làm 3 người bị thương, thủ phạm bị bắt giữ. Điều tra sơ khởi cho thấy nghi phạm bị bệnh tâm thần, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng khủng bố.
Tại Pháp, nhiều biện pháp cải cách có hiệu lực từ ngày hôm qua mùng 1 tháng Giêng. Từ cuối tháng Giêng, Pháp sẽ gia nhập hầu hết các nước phương Tây thực hiện biện pháp thu thuế thu nhập khấu trừ trên tiền lương hàng tháng. Cách thu thuế này giúp điều chỉnh các mức thuế theo thay đổi về thu nhập và tránh các khó khăn trong một số trường hợp như bị sa thải hay nghỉ hưu.
Tại Đức, một người đàn ông 50 tuổi vào nửa đêm hôm qua đã lao xe vào một nhóm người đi bộ, làm 4 người Syria và Afghanistan bị thương. Viện công tố và cảnh sát nhận định đây là một hành động cố sát, xuất phát từ lòng thù ghét người nước ngoài, thủ phạm bị rối loạn tâm thần.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, bất chấp Trung Quốc.
Phải chăng London sẽ can dự sâu hơn nữa vào Biển Đông bằng cách xây dựng một căn cứ quân sự Anh ngay trong vùng Đông Nam Á? Câu hỏi này đã được đặt ra trong những ngày đầu năm 2019 này, sau một bài phỏng vấn mà Bộ trưởng Quốc phòng Anh dành cho tờ báo Sunday Telegraph. Số đề cuối năm qua, tiết lộ khả năng London mở thêm căn cứ quân sự mới, rất có thể là ở Đông Nam Á, tại Singapore hoặc Brunei. Các chuyên gia Trung Quốc được Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua trích dẫn đã vội lưu ý rằng kế hoạch của Anh có nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng trong khu vực. Trả lời tờ Sunday Telegraph, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã phác họa tương lai tốt đẹp của nước Anh thời hậu Brexit có thể thực sự trở lại vai trò một tác nhân nặng ký trên thế giới với việc mở thêm các căn cứ quân sự mới ở nước ngoài, ở vùng Caribe Trung Mỹ và ở vùng Viễn Đông. Bộ trưởng Anh không nói rõ cụ thể là ở nước nào, nhưng tờ Sunday Telegraph đã nêu tên 3 địa điểm: Singapore hoặc là Brunei ở vùng Đông Nam Á, và Montserrat hay Guyana ở vùng Caribe. Dẫu sao, thì kế hoạch được ông Williamson tiết lộ đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách ngoại giao quốc phòng của Anh Quốc sau khi đã đóng cửa các căn cứ quân sự của họ ở Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư trong những năm 60. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post khi loan báo tin trên đã cho rằng nếu Anh Quốc thành lập một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, điều đó có nhiều khả năng sẽ phủ mây đen lên quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đồng ý cho Anh Quốc mở căn cứ trên lãnh thổ của mình. Theo ông Nghê Lạc Hùng, chuyên gia phân tích hải quân tại Đại học Thượng Hải, thì kế hoạch của anh chỉ ở bước đầu, nhưng đó sẽ là bài trắc nghiệm quan hệ giữa Trung Quốc với Singapore và Brunei. Singapore như đã ngả hẳn về phía Mỹ và đồng minh, trong đó có Anh Quốc, nhưng Brunei thì vẫn phân vân trước những món mồi hợp tác kinh tế mà Trung Quốc đưa ra. Kế hoạch lập căn cứ của Anh cũng làm tăng nguy cơ căng thẳng giữa London và Bắc Kinh. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc từng cảnh cáo Anh Quốc khi London cho chiến hạm tuần tra Biển Đông vào năm ngoái. Hứa Lợi Bình, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng rõ ràng đây là một động thái phô trương sức mạnh của Anh Quốc nhắm vào Trung Quốc, chứng tỏ sự can dự rõ rệt của các cường quốc bên ngoài vào trong vấn đề Biển Đông. Còn theo ông Nghê Lạc Hùng, kế hoạch lập căn cứ Anh cho thấy là London ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra. Bắc Kinh từ lâu luôn chống lại việc Washington can dự vào hồ sơ Biển Đông, coi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Trong thời gian qua, ngoài việc đích thân cử tàu tuần tra Biển Đông, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc đe dọa, Hoa Kỳ còn vận động đồng minh cùng góp sức. Ngoài Nhật Bản, Úc, hai nước trong vùng, Anh, Pháp, thậm chí Canada cũng đang ngày càng đóng vai trò năng động hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà. Paris trong ngày lễ hội, trong vở ca kịch nhạc chào phúng La Vie Parisienne của nhạc sĩ Jacques Offenbach. Cuối cùng là tạp chí đặc biệt của Hoài Diệu, dàn nhạc giao hưởng thành Vienna, sứ giả hòa bình gắn kết năm châu. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự do anh Vũ biên soạn về chủ đề Cách mạng Cuba mất phương hướng.
Ngày 1 tháng Giêng năm 2019, cuộc cách mạng Cuba tròn 60 năm tuổi. Sáu thập kỷ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa do anh em nhà Castro dẫn dắt, giờ đây đất nước Cuba đang đứng trước ngã ba đường cải cách để thoát khỏi khủng hoảng hay tiếp tục sứ mệnh cách mạng trong sức cùng lực kiệt và cô lập với thế giới. Ngược dòng thời gian trở lại với những thời điểm bản lề của cuộc cách mạng 60 tuổi này. Tất cả được bắt đầu hào hùng từ ngày 31 tháng 12 năm 1958. Sau hơn 2 năm chiến đấu trong vùng núi Sierra Maestra, một nhóm du kích quân do Fidel Castro chỉ huy, chỉ sau đêm giao thừa đã lật đổ thành công chế độ độc tài Batista. Ngày 1 tháng Giêng năm 1959, Fulgencio Batista bỏ chạy, để lại đất nước Cuba cho những người kháng chiến. Từ San Diego, Fidel Castro tuyên bố cách mạng bắt đầu. Dù trước đó trên tạp chí Thời sự Bohemian số ra ngày 11 tháng Giêng năm 1958, ông Fidel Castro từng tuyên bố, xin trích, tôi không phải là người cộng sản, ý tưởng chính trị của tôi rất rõ ràng, chúng tôi cảm nhận lợi ích của tổ quốc chúng ta, của châu Mỹ, nơi cũng là một tổ quốc lớn, nhưng cuộc cách mạng của ông ngay lập tức đã mang hình hài của chủ nghĩa cộng sản. Tháng 5 năm 1959, công việc đầu tiên của chế độ mới là ra luật cải cách ruộng đất, tịch thu đất đai của các điền chủ lớn. Ngày 17 tháng 8 năm 1960, các công ty Mỹ tại Cuba bị quốc hữu hóa để đáp trả lại việc Mỹ tẩy chay mua dầu mỏ và hạn chế nhập đường Cuba. Căng thẳng này đã dẫn đến cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa La Habana và Washington ngày 3 tháng Giêng năm 1961. Tháng 2 năm 1962, Mỹ ban hành lệnh cấm vận thương mại với Cuba và có hiệu lực cho đến tận bây giờ. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 4 năm 1961, nổ ra sự kiện Vịnh Con Heo. 1.400 quân vũ trang được CIA huấn luyện và cung cấp tài chính đổ bộ vào Vịnh Con Heo với ý định lật đổ chế độ Castro, nhưng không thành. Ngày 1 tháng 5 ngay sau đó, Fidel Castro tuyên bố cách mạng Cuba đi theo chủ nghĩa Mark Lenin. Năm 1965, Đảng Cộng sản Cuba ra đời và là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước cho đến giờ. Một sự kiện lớn khác, hệ quả của việc Cuba chọn đi theo phe Cộng sản, đó là cuộc khủng hoảng từ ngày 14 đến 28 tháng 10 năm 1962 do Cuba quyết định đặt tên lửa của Liên Xô nhắm sang đất Mỹ. Cuộc khủng hoảng đã làm cả thế giới hoảng sợ trước viễn cảnh một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Cuối thập niên 1960 đánh dấu bằng việc Cuba bắt đầu xuất khẩu cách mạng sang các nước khác, ban đầu là sang các nước châu Mỹ Latin, nhưng không thành công.
Năm 1975, Cuba gửi cố vấn và quân đội đến Angola đang trong vòng nội chiến, hậu thuẫn cho phong trào Marxist MPLA, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Angola của Agostinho Neto. Chiến dịch đã huy động hàng trăm ngàn binh sĩ Cuba trong vòng 16 năm trời. Sau đó, hoạt động quân sự của Cuba còn mở sang Ethiopia và hàng chục nước châu Phi khác. Thập niên 1990, Liên Xô cùng khối Cộng sản Đông Âu sụp đổ, Cuba mất hậu phương vững chắc để làm người lính xung kích chống tư bản. Cuba mất đi hậu phương vững chắc để làm người lính xung kích chống tư bản chủ nghĩa, thì cũng là lúc chế độ Castro nhận ra rằng đất nước họ chẳng có nguồn lực nào ngoài lý tưởng chủ nghĩa xã hội kiên định. Ngày 29 tháng 8 năm 1990, Cuba thông báo thời kỳ đặc biệt để chống chọi với khủng hoảng kinh tế, khan hiếm lương thực thực phẩm. Ngày 31 tháng 7 năm 2006, cha đẻ của cách mạng Cuba, Fidel Castro già yếu buộc phải trao lại quyền hành cho người em Raúl Castro, nhưng vẫn đứng sau hậu trường cầm cương chế độ cho đến khi qua đời ngày 25 tháng 11 năm 2016 ở tuổi 90. Năm 2008, Raúl Castro chính thức lãnh đạo đất nước và bắt đầu một chương trình cải cách dần dần nền kinh tế đã kiệt quệ. Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo khởi đầu tiến trình xích lại gần nhau để rồi một năm sau đó thiết lập trở lại bang giao hai nước sau hơn nửa thế kỷ đối đầu. Nhưng tiến trình bình thường hóa quan hệ này đã bị chặn đứng khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016.
Ngày 19 tháng 4 năm 2018, ông Miguel Díaz-Canel, 57 tuổi, được chỉ định thay thế Raúl Castro. Việc một nhân vật không thuộc thế hệ tham gia cách mạng vũ trang từ ngày đầu lên lãnh đạo làm dấy lên hy vọng thay gia đổi thịt cho Cuba.
Ngày 22 tháng 7 năm 2018, Quốc hội Cuba thông qua dự thảo hiến pháp thừa nhận thị trường, sở hữu tư nhân như là một bộ phận của nền kinh tế đất nước và chấp nhận đầu tư nước ngoài. Mặc dù vậy, văn kiện vẫn không bỏ đi định hướng sau chủ nghĩa, kiên định mục tiêu xây dựng một xã hội cộng sản với đảng duy nhất lãnh đạo là Đảng Cộng sản Cuba. Văn kiện này sẽ còn phải được đưa qua cuộc trưng cầu dân ý sắp tới đây vào ngày 24 tháng 2 năm 2019 này. Nhưng dường như một luồng gió đổi mới đang tràn qua hòn đảo Cuba, giáo sư Đại học Gustavus Adolphus College tại bang Minnesota, Hoa Kỳ, ông Arturo Lopez Levy khẳng định với AFP rằng chắc chắn một chu kỳ mới đang mở ra ở Cuba kết hợp giữa tính liên tục và thay đổi. Còn ông Jorge Duany, giám đốc viện nghiên cứu Cuba thuộc Đại học Quốc tế Florida thì tỏ một chút hoài nghi. Ông nói, hiện tại người ta có cảm giác ở Cuba vẫn còn chế độ Castro mà không có Castro, nhất là khi di sản lịch sử của cuộc cách mạng Cuba dường như đã bị xói mòn rất nhiều trên phương diện chính trị cũng như kinh tế. Với cái nhìn khắt khe hơn, Vladimiro Roca, một nhà ly khai Cuba, quả quyết rằng cách mạng Cuba sẽ bị sụp đổ bởi chính sức nặng của nó. Trước tiên, vì giới trẻ đã quá chán trường, không còn tin gì nữa. Hơn nữa, cách mạng đâu còn sự hậu thuẫn nào từ nước ngoài. Giờ đây, trận chiến quan trọng nhất là kinh tế. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã thừa nhận, nền kinh tế của hòn đảo đang kiệt quệ, tăng trưởng y ạch ở mức trên dưới 1%, không đủ để chu cấp cho nhu cầu của dân chúng đang sống trong khan hiếm thiếu thốn đủ thứ. Xưa kia, đã có thời Cuba là nước sản xuất đường lớn nhất thế giới, giờ đây đất nước phải nhập đường từ Pháp. Trên các gian hàng thực phẩm ở thủ đô La Habana, những tuần lễ cuối năm vừa qua, thịt, trứng, bột mì, gạo hầu như biến mất. Điểm lại những đồng minh của La Habana thì thấy Venezuela ngày càng lún sâu trong khủng hoảng, khó có thể chu cấp được dầu lửa cho Cuba. Nga, Trung Quốc ủng hộ Cuba về mặt chính trị, nhưng họ không sẵn sàng bao cấp cho Cuba như Liên Xô đã làm cách đây 30 năm. Vận mệnh của Cuba giờ đây do Miguel Díaz-Canel và ekip lãnh đạo của ông quyết định, có thể người Cuba lại đang chuẩn bị bước vào một cuộc cách mạng mới chăng?
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Quan hệ Washington-Moscow lại căng thẳng sau vụ một công dân Mỹ bị Nga bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhân nhượng về tình trạng shutdown. Mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á bất chấp Trung Quốc. Theo dòng thời sự, cách mạng Cuba mất phương hướng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả nghe trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự trong nước là chủ đề hàng đầu của nhiều báo Pháp số ra ngày 2 tháng Giêng năm 2019. Le Figaro đặt câu hỏi liệu Tổng thống Macron có dẫn dắt thành công các cải cách trong năm 2019 hay không. Nhật báo Kinh tế Lexico thì chạy tựa thuế 2018 năm của những thay đổi lớn. Lạc Khoa chú ý đến hiện tượng mới, nhiều người di cư vượt biển từ Pháp qua Anh trên những chiếc thuyền mong manh. Libération dành gần như chọn số báo đầu năm mới cho cuộc chiến vì môi trường với tựa đề gây ô nhiễm ít hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, các giải pháp của Libé. Hồ sơ sinh thái và xã hội, sự hội tụ của hai cuộc chiến của Libé nêu bật bốn biện pháp cho phép vừa giảm được năng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, vừa tiết kiệm được ngân sách, đó là cải tạo lại nhà ở để tiết kiệm năng lượng hơn. Nguyên tắc ai gây ô nhiễm phải trả tiền, với mục tiêu nhắm vào các ngành công nghiệp phát thải chính cũng như các phương tiện giao thông phát thải chính như hàng không hàng hải. Thứ ba là cải thiện phương thức đi lại sao cho tiết kiệm năng lượng hơn. Và thứ tư là thay đổi cách ăn uống, ưu tiên các thực phẩm ít gây khí thải và tổn hại cho sức khỏe. Libération cũng dành nhiều bài cho chủ đề làm sao để con người gần gũi với thiên nhiên hơn, gắn bó với thiên nhiên, cần được coi là đồng minh số một của cuộc chiến vì sinh thái. Nhật báo Pháp có bài phỏng vấn nhà sinh học Emmanuel Poudeba, bà kêu gọi đừng thờ ơ với thế giới sinh vật muôn màu muôn vẻ, bởi vì nhiều loài sinh vật có những khả năng hơn hẳn con người, có những bài học thú vị, những giải pháp mà con người có thể học hỏi từ đó, từ loài sứa có khả năng cải lão hoàn đồng đến các loài kiến hay loài chim có khả năng định vị rất tốt trong địa hình.
Đặc biệt đáng chú ý trong loạt bài của Libération hôm nay là cuộc phỏng vấn nhà kinh tế Pierre Leroutourou mang tựa đề Cứu khí hậu, cuộc chuyến duy nhất không gây tổn thất nhân mạng.
Các tổn thất khủng khiếp do biến đổi khí hậu gây ra là điều mà ngày càng nhiều người nhận thức được, không có tháng nào mà không có các trận khô hạn, cháy rừng, mưa lũ hay các hiện tượng khí hậu bất thường khác do trái đất bị hâm nóng, làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm nghìn con người, từ Nhật Bản đến châu Âu, Hoa Kỳ hay châu Phi. Riêng tại nước Pháp, đợt lũ lụt hè vừa qua gây thiệt hại 31% sản lượng lúa mì. Tại châu Phi, thu hoạch nông nghiệp sụt giảm từ 35% đến 60% tùy theo từng vùng, trong lúc dân cư của lục địa này sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2050, nếu không có các nỗ lực đáng kể, xu thế trái đất nóng lên ít nhất từ 2 đến 3 độ C là điều chắc chắn.
Theo nhà kinh tế Pháp, cũng giống như trong mọi cuộc chiến khác, vấn đề chủ chốt hiện nay là tiền. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, cần phải tăng gấp 3 lần chi phí so với hiện nay mới đủ. Riêng tại châu Âu, chi phí cần thiết cho khí hậu là 1.000 tỷ đô la hàng năm. Lấy đâu ra số tiền khổng lồ này?
Kinh tế gia Pierre Leroutourou nhấn mạnh là việc huy động số tiền này là hoàn toàn nằm trong tầm tay của Liên hiệp châu Âu. Năm 2008, để tránh cho hệ thống ngân hàng sụp đổ, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tung ra 1.000 tỷ euro. Cách đây 3 năm, để kích thích tăng trưởng, Liên Âu đã rót 2.500 tỷ. Do vậy, không có lý gì mà hiện tại châu Âu không huy động được một số tiền tương đương. Một ví dụ cụ thể là năm 1989, trong bối cảnh cần đầu tư khẩn cấp để giúp các nước khối Liên Xô cũ, Đức và Pháp đã quyết định lập ra một ngân hàng riêng dành để giúp các quốc gia này thành công giai đoạn có độ. Ngân hàng châu Âu về khí hậu có thể là một chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, BEI, để được hưởng các điều kiện cho vay ưu đãi. Ngân hàng này có thể nhận được nhiều đầu tư bởi BEI có hệ số tín nhiệm tài chính 3A. Đến lượt mình, ngân hàng sẽ cho vay các dự án khí hậu với lãi suất 0%. Bên cạnh ngân hàng chung của Liên Âu về khí hậu, theo kinh tế gia Pháp thì mỗi quốc gia cần dành 2% tổng sản phẩm quốc nội cho cuộc chiến vì khí hậu. Như vậy, Đức sẽ có thể đầu tư 65 tỷ euro, Pháp 45 tỷ, Tây Ban Nha 25 tỷ, v.v. Bên cạnh ngân hàng về khí hậu Liên Âu, đầu tư của mỗi nước, tác giả đề nghị lập ngân sách chung về khí hậu của toàn khối. Về nguồn lực huy động cho ngân sách khí hậu của các quốc gia thành viên và của châu Âu, tác giả đề nghị tấn công vào nạn lậu thuế kinh doanh. Theo kinh tế gia Pháp, tỷ lệ tiền thuế trung bình đánh vào lợi nhuận ở châu Âu sụt giảm mạnh trong những thập niên gần đây, từ 40% chỉ còn 19% hiện nay. Trong lúc tại Hoa Kỳ, từ thời Roosevelt đến trước khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, tỷ lệ này luôn luôn ổn định ở mức 38%. Như vậy nếu Liên Âu lập ra được một sắc thuế của khối đánh vào lợi nhuận của các cổ đông với mức 5%, thì hàng năm châu Âu sẽ có thêm 100 tỷ euro cho khí hậu. Cuộc chiến khí hậu sẽ tạo ra nhiều việc làm ở châu Âu, riêng tại Pháp là khoảng 1 triệu, theo Cơ quan Môi trường và Quản lý Năng lượng Pháp.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất từ hơn 10 năm nay. Hổ Việt Nam trỗi dậy mạnh mẽ, trên đây là nhận định của Le Figaro, nhật báo Pháp lược lại các thỏa thuận mậu dịch tự do khu vực quốc tế và song phương mới đây đã giúp kinh tế Việt Nam cất cánh.
Hiệu ứng tổng hợp của các thỏa thuận là hàng rào thuế quan hạ thấp đáng kể, bên cạnh đó là các nỗ lực cải cách giảm nạn quan liêu, tư bản nhà nước và tạo điều kiện cho đầu tư nước ngoài. Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 68 thế giới về năng lực cạnh tranh so với hạng 104 của năm 2006, theo xếp hạng của Doing Business của Ngân hàng Thế giới. Trong cuộc chiến thương mại hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, trái ngược với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam là nước được hưởng lợi. Việt Nam cũng được đánh giá là tăng trưởng mạnh nhất tại châu Á. Sự vọt lên của Việt Nam khởi sự từ ngành dệt may, nay là ngành xe hơi, điện tử, bắt đầu thu hút các tập đoàn lớn của thế giới. Tuy nhiên đằng sau bức tranh sáng sủa này là mặt tối, điểm yếu của Việt Nam theo đánh giá của công ty bảo hiểm tín dụng Coface đó là sự tương phản giữa khu vực kinh tế tư nhân năng động và các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước ngập chìm trong nợ. Nợ công của Việt Nam chiếm gần 60% GDP, trong khi đây lại là một quốc gia có thu nhập trung bình, tỷ lệ nợ xấu cao đe dọa lĩnh vực ngân hàng. Một số tệ nạn khác đe dọa kinh tế Việt Nam là tham nhũng hoành hành trong các doanh nghiệp nhà nước và tiến độ tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước chậm.
Nhật báo kinh doanh nổi tiếng tại Nga Vodomosti vinh danh Pavel Durov là nhân vật của năm 2018. Báo La Croix có bài Pavel Durov, người thách thức chính quyền Nga. Vậy Pavel Durov là ai?
Doanh nhân 34 tuổi này là người sáng lập mạng nhắn tin Telegram được sử dụng trên toàn thế giới, là nơi người Nga có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách tự do mà không sợ chính quyền can thiệp. Người sáng lập Telegram đã từ chối đòi hỏi của cơ quan an ninh Nga cung cấp mã khóa để truy cập tài khoản của những người sử dụng. Một tòa án ở Nga đã quyết định phong tỏa Telegram. Tuy nhiên, 9 tháng sau đó, mạng xã hội này vẫn hoạt động bình thường tại quốc gia này. Do tính bảo mật cao của Telegram mà tại Nga có nhiều quan chức trong chính quyền sử dụng mạng này, trong số 100.000 khách hàng, Telegram đặc biệt bảo vệ danh tính của những người cung cấp các nguồn tin cảnh báo hay các tố cáo về những vấn đề nhạy cảm. Một số bộ trong chính quyền Nga thậm chí cũng sử dụng dịch vụ của Telegram để gửi thông tin đến các nhà báo. Ông Pavel Durov hiện sống lưu vong sau khi chính quyền Nga tước quyền sở hữu của ông đối với mạng xã hội VKontakte, được coi là mạng xã hội phổ biến nhất tại Nga, được coi là một Facebook của thế giới nói tiếng Nga.
Ủy ban châu Âu ước tính mỗi năm châu lục này thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đô la do việc các công ty đa quốc gia trốn thuế. Ngay từ ngày đầu năm mới 2019, Brussels coi đây là mục tiêu hàng đầu.
Ủy ban châu Âu chỉ đích danh các tập đoàn đa quốc gia như là thủ phạm chính gây thiệt hại cho Liên Âu. Ủy viên Kinh tế Tài chính và Thuế của Liên Âu, ông Pierre Moscovici tuyên bố là nhiều biện pháp mới sẽ đánh dấu một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại những ai mưu đồ khai thác những khiếm khuyết của các hệ thống thuế của các quốc gia thành viên. Một trong các biện pháp chính của Liên Âu là ngăn không để các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận, không chịu thuế sang các nước có mức thuế thấp và nơi mà các tập đoàn này không có bất cứ một hoạt động kinh tế thực sự nào. Biện pháp này đã được thúc đẩy sau hàng loạt bê bối tài chính liên quan đến các thiên đường thuế như LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. Vào đầu năm tới, Liên Âu dự kiến sẽ đưa ra các quy định khác để ngăn cản các doanh nghiệp đa quốc gia khai thác sự khác biệt giữa các hệ thống tài chính giữa hai nước thành viên Liên Âu để trốn thuế.
Giao thừa 2019, Tổng thống Pháp có bài diễn văn chúc Tết gửi đến người Pháp với ba từ chủ chốt: siêu thật, phẩm giá và hy vọng. La Croix đặc biệt chú ý đến từ đầu tiên, siêu thật.
Xã luận La Croix với tựa đề chia sẻ sự thật nhấn mạnh là trong phát biểu của Tổng thống Pháp, từ sự thật là từ gây bất ngờ nhất. Trước hết vì sự thật là một từ gây bất ổn do tính cách đòi hỏi của từ này. Người sử dụng từ sự thật dễ dàng bị nghi ngờ là không có lòng khoan dung. Tuy nhiên, nhật báo Công giáo La Croix nhấn mạnh là việc tìm kiếm sự thật là một nhu cầu thực sự của xã hội và là một nhân tố cần thiết cho đoàn kết quốc gia. Đây chính là một động lực cho phép vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và tinh thần hiện nay ở nước ta, lời lẽ trong nguyên văn. Cuộc khủng hoảng tuy không nói ra, nhưng mọi người đều biết là liên quan đến phong trào áo vàng, trỗi dậy từ hơn một tháng rưỡi nay. La Croix cũng lưu ý thêm là mệnh lệnh của sự thật còn có một đức hạnh khác, lớn hơn nữa, đó là bắt buộc chúng ta phải đối chiếu các quan điểm riêng, phần sự thật riêng của mỗi người để đi đến một sự thật lớn hơn. Sự thật cho phép chúng ta đoàn kết, bởi trong sâu thẳm của khát vọng truy cầu sự thật ấy là khả năng lắng nghe, đối thoại và sự khiêm nhường.
Vượt biên qua eo biển Manche, rộng khoảng 30 km từ Pháp sang Anh bằng các phương tiện thô sơ là hiện tượng ngày càng phổ biến trong những tuần cuối của năm 2018. La Croix có bài phóng sự Người di cư, những chiếc thuyền con trên eo biển Manche.
rồi là một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo chương trình là tạp chí đặc biệt Paris ngày lễ hội trong vở ca nhạc kịch Trào Phúng, La Vie Parisienne của nhạc sĩ Jacques Offenbach, Thanh Hà biên soạn.
Giai điệu dồn dập và lôi cuốn này là cánh thiếp đầu năm từ Paris để gửi đến quý thính giả những lời chúc an lành và hạnh phúc cho một năm mới 2019. 2019 là năm mà nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ Jacques Offenbach, người mở đường cho dòng ca nhạc kịch Trào Phúng, Opéra Bouffe. Trong số hơn 100 vở ca nhạc kịch của ông thì La Vie Parisienne là tác phẩm có sức cuốn hút lạ thường, và tác phẩm này cũng gắn liền Offenbach với Paris và nghệ thuật sân khấu âm nhạc. Chúng ta đã quá quen thuộc với điệu múa French Cancan nảy lở trên sân khấu Moulin Rouge, thế nhưng có mấy ai biết được rằng cha đẻ của giai điệu cuốn hút ấy là ông vua từng ngự trị trong làng nhạc nhẹ Paris thế kỷ thứ 19, Jacques Offenbach. Trước khi trở thành sứ giả của cối say đỏ ở quận 18 Paris, hay được John Huston năm 1952, rồi Baz Luhrmann năm 2001 đưa lên màn ảnh lớn, thì điệu nhạc này đã hai lần xuất hiện trong các vở ca nhạc kịch Orphée aux Enfers và La Vie Parisienne của nhà soạn nhạc Offenbach. Jacques Offenbach sinh ra tại thành phố Köln ở miền Tây nước Đức. 14 tuổi, ông theo gia đình sang định cư tại Pháp. Thế nhưng mãi ngoài 40 và chỉ một khi đã rất nổi tiếng, ông mới chính thức trở thành công dân Tây. Rất sớm, Jacques Offenbach luôn xem âm nhạc và kịch nghệ sân khấu là hai mặt của cùng một đồng tiền. Ông đã soạn vở opera đầu tiên năm 20 tuổi, nhưng đấy không là dòng chính kịch như là Cây Sáo Thần của Mozart hay như chuyện tình Tristan và Isolde của Richard Wagner. Jacques Offenbach thiên về thể loại gọi là opéra bouffe, chịu ảnh hưởng của Ý, nơi mà những đoạn hát và nói luôn xen kẽ với nhau. Nhưng đấy cũng không hẳn là những vở kịch hài hước kiểu opera comic, bởi vì ở cái thể loại này, người ta có thể đề cập đến những chủ đề hết sức là nghiêm túc dưới một lăng kính hài hước, và cũng khác với tên gọi của nó. Một vở opera comic không nhất thiết có một hồi kết theo kiểu happy end. Offenbach không ra mình trong cái dòng nhạc operette thường là để dành để kể về những câu chuyện tình vẩn vơ, mà ông lại thiên về cái thể loại kịch Trào Phúng. Ở đây, ông kết hợp âm nhạc với nghệ thuật dàn dựng sân khấu, kịch nghệ và cả những điệu múa như là múa ballet. Ngược dòng thời gian, mời quý thính giả cùng trở về với buổi ra mắt công chúng đầu tiên ở Paris tại nhà hát Palais Royal ngày 31 tháng 10 năm 1866. Đêm hôm ấy, La Vie Parisienne đã thành công mỹ mãn. Do chỉ là một nhạc sĩ, Offenbach đã cộng tác với hai nhà soạn kịch là Henri Meillac và Ludovic Halévy. Bộ ba này trên đỉnh cao danh vọng, tiếng tăm lẫy lừng không chỉ ở Paris mà đã vang sang đến tận những kinh đô văn hóa khác của châu Âu như là Vienna hay Berlin. Tháng 10 năm 1866 là cái thời điểm mà Paris đang chuẩn bị tổ chức triển lãm toàn cầu vào mùa xuân năm 1867, với không dưới 5 hoặc là 6 triệu khách ngoại quốc sẽ dừng chân ở thủ đô Paris. Đấy là cơ hội bằng vàng để rạp hát Palais Royal hốt bạc. Chủ nhà hát này đã mời Offenbach cộng tác, và thế là Offenbach cùng với Meillac và Halévy nảy sinh ra cái sáng kiến soạn một vở kịch về Paris, về những người du khách đang đua nhau đổ về thủ đô nước Pháp như những con thiêu thân để được trông thấy ánh sáng đèn màu, để được sống và biết thế nào là la vie parisienne. Như trong trích đoạn vừa rồi, một anh chàng du khách người Brazil vàng đầy túi đến nộp mình cho Paris, nơi anh có vài trăm người bạn và ít nhất là 4-5 người tình đang đợi chờ. Câu chuyện mở ra với cảnh hai anh chàng lãng mạn đứng đợi người đẹp Matela, Bobine và Raoul de Gardefeu, đợi người đẹp Matela, một cô gái làng chơi, luôn sánh vai với các ông nhà giàu. Thế nhưng Matela lại xuất hiện bên cạnh một người đàn ông thứ ba. Do quá thất vọng, Bobine và Raoul tìm cách trả thù. Raoul nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch cho vợ chồng nhà quý tộc người Thụy Điển, muốn khám phá mọi hang cùng ngõ hẻm của Paris. Nam cướp Vendremark muốn được tan chảy với làng thu ba của những người đẹp Paris, còn phu nhân thì đến kinh đô văn hóa của thế giới để thưởng thức những tiếng hát của các diva trên sân khấu Paris. Với cái nền nhạc bay bổng nhẹ nhàng, Offenbach và hai người bạn văn của ông đã phác họa ra một bộ mặt của Paris phù phiếm, nông nổi, hời hợt. Thế nhưng Paris trong vở La Vie Parisienne cũng là cái mái nhà của những người thợ đóng giày, của cô gái may găng tay cho những nhà quý tộc hay các vị trưởng giả, của những gia nhân đầy tớ muốn hóa thân thành những nhà quý tộc hay những nàng kiều nữ quý phái. Trong buổi ra mắt công chúng đầu tiên, Henri Meillac và Ludovic Halévy đã rất bồn chồn lo lắng bởi họ đưa ra một cái hình ảnh không khoan nhượng chút nào với những người giàu có. Họ đã chế nhạo không ít những tay nhà giàu mới học làm sang. Riêng Offenbach thì ông lại rất vững tâm vì tin chắc vào sức mạnh của âm nhạc, vào cái tài diễn xuất và cái cách dàn dựng vở ca nhạc kịch La Vie Parisienne. Và quả như rằng, Offenbach bói không sai, từ thái tử Anh Prince de Galles cho đến sa hoàng Nga và con trai, khi đến xem triển lãm Hoàn cầu Paris năm 1867, đều đã phải dừng chân tại rạp hát Palais Royal. Thế rồi hoàng đế Pháp Napoleon Đệ Tam và hoàng hậu Eugénie cũng đã bị Offenbach mê hoặc. Vở kịch này được diễn tổng cộng là 265 ngày liên tiếp từ buổi đầu khi được trình làng và trụ lại ở Palais Royal lâu đến nỗi mà một nhà soạn kịch thời thượng bấy giờ là Labiche cũng đã phải sốt ruột bởi ông cũng muốn diễn trên sân khấu này của nhà hát. Thế rồi kể từ năm 1867, La Vie Parisienne đã được dựng tại các nhà hát lớn ở Vienne, ở Berlin hay New York và Angers. Thành công đó có được là nhờ Jacques Offenbach nắm rõ được một bí quyết. Đấy là xen kẽ rất nhiều những bản nhạc khác nhau, không quá dài và với những giai điệu vui nhộn để dễ nhớ. Thêm vào đó, vở opera bouffe này của bộ ba Offenbach, Meillac và Halévy lại là một vở tuồng có hậu, điệu nhạc mà sau này thường được gọi là French Cancan, nhẹ nhàng bay bổng như những giọt rượu champagne đã khiến cho người xem khi ra về chỉ còn giữ lại những hình ảnh của một Paris ngày lễ hội, biểu tượng của tình yêu, của đam mê hay những mộng mơ. Chỉ ngần ấy thôi, Offenbach được mệnh danh là một tượng đài văn hóa của nước Pháp. Ông là một trong số rất đông đảo những người nhập cư, tựa như là nhạc sĩ Chopin hay danh họa Chagall sau này, làm rạng danh nước Pháp.
Đây chúng tôi phát lại tạp chí đặc biệt của Hoài Chiệu, chàng nhạc giao hưởng thành Vina, sứ trả hòa bình gắn kết Nam Châu.
Từ bao giờ có muôn vàn tia lửa âm thanh được thắp lên bởi những bàn tay vàng của các nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng Vienna, đã và đang mang đến nụ cười hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp Nam Châu. Đặc biệt, vào mỗi dịp hòa nhạc chào năm mới, dàn nhạc trở thành sứ giả truyền tải thông điệp hòa bình, nhân ái, thông qua những kiệt tác của cha con nhà soạn nhạc Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven và những huyền thoại âm nhạc cổ điển khác, với tiêu chí muôn đời, từ trái tim đến trái tim. Dàn nhạc giao hưởng Vienna, tiền thân là Học viện Giao hưởng, chính thức thành lập năm 1842, do nhạc trưởng Otto Nicolai đứng đầu. Tuy nhiên, phải sau nhiều năm thăng trầm và nỗ lực của các thành viên, dàn nhạc mới trở thành một tổ chức hoàn chỉnh như Vienna Philharmonic mà ta biết đến ngày nay. Ngay từ đầu, Otto Nicolai đã đề ra những nguyên tắc hoạt động mà ông lấy ý tưởng từ những người tiền nhiệm và cho đến nay vẫn còn được áp dụng. Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật đồng đều, chỉ có nhạc công chơi ở dàn nhạc Opera Vienna tối thiểu 3 năm mới có thể dự tuyển vào Philharmonic Vienna. Dàn nhạc tự chủ về nghệ thuật, tổ chức và tài chính, và tất cả các quyết định đều được thông qua trên cơ sở dân chủ trong phiên họp toàn thể với sự tham gia của các thành viên. Việc quản lý do một ủy ban điều hành được bầu chọn một cách dân chủ, đảm trách. Ở đại bản doanh của Philharmonic Vienna, sự tự do luôn được nuôi dưỡng. Đây là dàn nhạc duy nhất mà ở đó nhạc công có quyền lựa chọn và quyết định ai là người cầm chiếc đũa thần kỳ để điều khiển. Kể từ năm 1842, hàng năm một nhạc trưởng được chọn ra để chỉ huy cho các buổi hòa nhạc thường kỳ và hòa nhạc đón năm mới ở khán phòng vàng. Những tên tuổi lừng danh đã ghi dấu vào trang sử nơi đây như Gustav Mahler trên cương vị nhạc trưởng từ năm 1898 đến năm 1901, đã dẫn dàn nhạc trong chuyến lưu diễn lần đầu tiên ở nước ngoài tại triển lãm toàn cầu Paris năm 1900. Clément Cros có công xây đặt những truyền thống cho dàn nhạc, và Richard Strauss, nhạc trưởng nhà soạn nhạc người Đức, Pierre Boulez, nhạc trưởng nhà soạn nhạc Pháp, và đặc biệt Hébert von Karajan từ năm 1956 đến năm 1964, vân vân. Cũng phải kể tới Wilhelm Furtwängler, nhạc trưởng người Đức có tầm ảnh hưởng quan trọng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển phương Tây. Vào thời Anschluss năm 1938, ông đã can thiệp thành công tới nhà cầm quyền Đức Quốc xã để dàn nhạc không bị xóa sổ và những nhạc công lai Do Thái được tiếp tục chơi trong dàn nhạc. Hơn nữa, ông đã cùng Philharmonic Vienna để đời những bản thù bất hủ nhất của mọi thời đại như Eroica, giao hưởng số 3 của Beethoven, giao hưởng số 8 của Bruckner, giao hưởng huyền thoại giọng gầy thứ của César Franck và giao hưởng số 2 của Brahms. Dàn nhạc giao hưởng Vienna nổi tiếng không những bởi lịch sử hơn 170 năm tồn tại, bởi tên tuổi của các bậc chỉ huy xuất chúng, mà còn bởi sự kết nối linh hồn và tài năng trình diễn xuất sắc của những nhạc công. Danh mục biểu diễn cốt lõi của dàn nhạc, đó là những tác phẩm của nhà Strauss. Theo như ông Clement Hanbert, chủ tịch Philharmonic, cũng là cây violon số 1 của dàn nhạc nhấn mạnh. Đó là âm nhạc đậm chất Vienna, là cách mà người Vienna biểu đạt và diễn giải cuộc sống của mình. Chúng tôi có mối dây liên kết rất gần với loại nhạc này, bởi nhiều người trong số đó cùng lớn lên với nó. Đồng thời âm nhạc nhà Strauss đòi hỏi quan điểm thẩm mỹ khá cao, chúng tôi phải đạt tới đỉnh cao nghệ thuật để xứng tầm với những kiệt tác của triều đại Strauss. Một điều nữa khiến cho Philharmonic Vienna trở nên đặc sắc nhất hành tinh, đó là việc thay đổi một số đặc điểm của vài nhạc cụ để âm sắc của dàn nhạc trở nên khác biệt và ngoại lệ khi đứng cạnh những dàn nhạc nổi tiếng khác trên thế giới. Những sửa đổi này là thành quả nghiên cứu khoa học lâu dài của giáo sư Gregor Grinham thuộc Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu Vienna. Ví dụ như kèn clarinet, kèn fagot, kèn tuba và trombone có hệ thống ngón bấm đặc biệt. Kèn trompet có hệ thống van khác biệt và có kích cỡ nhỏ hơn bình thường. Trống định âm được làm bằng da dê tự nhiên thay vì da tổng hợp, vân vân. Một sự kiện quan trọng nhất trong lịch diễn thường niên của dàn nhạc đó là chương trình hòa nhạc đón năm mới diễn ra trong 3 ngày, 30-31 tháng 12 và mùng 1 tháng Giêng. Thông qua sự kiện này, sứ giả âm nhạc Philharmonic Vienna mong muốn dâng tặng cho công chúng hàng hà những giai điệu tuyệt đẹp nhất, không những làm nức lòng người dân của mảnh đất Vienna được mệnh danh là trái tim âm nhạc của châu Âu, mà còn được phát sóng trực tiếp trên hơn 90 quốc gia trên thế giới. Vào cái thời khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ấy, bằng âm nhạc, họ muốn gửi gắm thông điệp về niềm hy vọng, tình bằng hữu và hòa bình đến khắp hành tinh. Ngược về quá khứ, cách đây gần 80 năm, buổi hòa nhạc chào năm mới đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng Vienna diễn ra trong hồi đoạn đèn tối nhất của lịch sử nước Áo. Giữa bối cảnh chiến tranh, đạn rơi, máu đổ và cai trị độc tài, ngày 31 tháng 12 năm 1939, buổi hòa nhạc được tổ chức dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Clement Cross. Tiếc thay, chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của một số hoạt động chính trị của nhà cầm quyền dưới thời Đức Quốc xã. Nhắc đến giai đoạn lịch sử đau thương này, nhà lịch sử Thụy Sĩ Fritz Trompe nói: áp lực công khai về quá khứ đen tối của dàn nhạc trở nên mạnh tới mức họ buộc phải mở cửa các kho lưu trữ của mình. Một bản tổng kết đầy đủ về thời kỳ này, trong đó có cả những nguồn tư liệu gốc cùng những câu chuyện về hầu hết các thành viên, đã được công khai trên trang web của dàn nhạc kể từ năm 2013. Hơn 130 năm tồn tại, nhân chứng của bao thăng trầm lịch sử, dàn nhạc giao hưởng Vienna ngày nay không chỉ là nơi xuất khẩu văn hóa ngôi sao nhất của nước Áo, mà còn là đại sứ của hòa bình, nhân loại và hòa giải. Đó là những khái niệm gắn liền với thông điệp âm nhạc đích thực. dàn nhạc xứng đáng vinh danh như một hiệp hội âm nhạc siêu việt nhất. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, chưa bao giờ những người con, thành viên nào và giới yêu nhạc lại cảm thấy mạnh huyết và hơi thở của cha con nhà Strauss ở gần đến vậy. Ngay bây giờ đây, tiếng trống còn vẫn rộn ràng, tiếng vĩ cầm bận uốn lượn theo giọng sáo, cứ réo rắt gọi mời trời hội mỗi dịp năm mới đến. Và điệu luân vũ thành viên nà vẫn còn đó, quyến rũ và tràn trề nhựa sống.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo tạp chí tiêu điểm và phát lại tạp chí mừng năm mới. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả.